nghĩa là năm ngón co lại đủ thì gọi là nắm tay, mà nếu buông năm ngón ra thì không có nắm tay, chia từng ngón ra thì cũng không có nắm tay. Như vậy nắm tay là không có chủ thể, mà không có chủ thể tức là vô ngã, phải không? Không có chủ thể, mà không chủ thể thì có nắm tay chỉ là tạm bợ, là giả dối thôi, nó không có thiệt. Như vậy thì cái nắm tay này tạm bợ giả dối, nó đẹp, nó xấu có quan trọng không? Còn nếu thấy nắm tay thiệt thì sao? Thì nó quan trọng. Như vậy thì giờ đây nắm tay này là tánh không, hay là nói theo kinh Bát Nhã là tướng không, phải không? Nó không là không sao? Đâu quý vị chỉ cái không của nó tôi coi. Tôi đang nắm về nói nắm tay không, không sao? Đó. Chỗ này nhiều khi chúng ta bị lầm, chúng ta cứ ngỡ chỗ này là có, chỗ trống này là không. Có đối với không, còn nói nắm tay này tánh nó không thì không biết không sao. Như vậy thì thấy có, thấy không, biết được đây là có, đây là không, là dùng cái gì biết? Dùng con mắt nhìn biết, phải không? Còn nắm tay này duyên hợp, không có chủ thể, tánh không đó, thì dùng cái gì biết? Dùng gì biết? Nếu mà nó dùng mắt thì không bao giờ thấy nó không, phải không? Nó đang nắm lại làm sao nó không được? Như vậy thì biết được cái tánh không nắm tay này là trí tuệ đó. Trí tuệ mình nhìn từ cái lý nhân duyên, cho nên mình biết duyên hợp. Duyên hợp thì tánh nó là không đó. Thì biết đó là biết bằng trí tuệ đó. Cho nên người ta cứ ngỡ rằng kinh Bát Nhã nói không đó là không ngơ đó. Không ngơ là trống rỗng, mà không ngờ không tức là ngay cái có. Vì vậy mà sắc tức là không, không tức là sắc đó. Chính cái hình tướng này mà tánh nó là không, tánh không, cho nên duyên hợp thành cái sắc này, hình tướng này nó rõ ràng. Vì vậy mà cái trí tuệ Bát Nhã là cái khai đường mở lối cho chúng ta đi vào cái chỗ chân thật. Như vậy thì biết các pháp, từ cái nắm tay của tôi tới cái đồng hồ, tới cái bàn, tới cái nhà, vân vân, quý vị xét tất cả đều là tánh không. Mà đều là tánh không thì không có cái gì thiệt hết, mà không thiệt thì có gì dính mắc, phải không? Như vậy thì đừng để tâm dính mắc với sáu trần. Là khi nào mình biết sáu trần không thiệt, còn nếu nói sáu trần thiệt thì không thế nào tránh khỏi cái dính mắc đó. Cho nên gỡ để đừng dính mắc bằng trí tuệ Bát Nhã. Thấy các pháp duyên hợp, tự thể nó là không à, tự thể nó là không, cho nên có chỗ nó tướng không, có chỗ nó tánh không. Tự thể nó là không, duyên hợp giả có, biết tất cả là giả có thì có cái gì mà chúng ta quý, có cái gì mà chúng ta coi thường. Nhiều khi tôi ngồi tôi thấy nhìn kỹ mình từ đầu tới chân, từng miếng xương nó kết hợp với nhau, rồi những sợi dây gân nó kéo chằng chịt, nó ràng rịt lại, rồi mớ da thịt, thịt xương máu nó bao bọc ngoài lớp da, nhìn lại mình thấy mình tức cười, thật là tạm bợ, thật là giả dối. Vậy đó mà mình quý, mình thương, mình kinh đủ thứ hết đó. Thì như vậy đó là cái mê lầm muôn đời của con người. Chứ mình nhìn lại mình thấy mình như vậy rồi thì dầu ai có sang trọng tới cỡ nào đi nữa, mình cũng thấy đó là bộ xương với da thịt thôi, có gì đâu. Mà tất cả xương nè, da nè, thịt của chúng ta nếu lóc bỏ ra ngoài thì chúng ta thấy có gớm không? Cái đồ bỏ, phải không? Mang một mớ đồ bỏ vô giá trị, mà mình quý nó, rồi mình tưởng nó thiệt. Từ cái quý cái thân, rồi quý cái cảnh, rồi riết là mình đi trong cái mê lầm, không thấy được cái chân lý, không thấy được cái lẽ thật. Vì vậy cho nên người tu phải dùng cái trí tuệ bát nhã để mình thấy đúng như thật rồi. Để thấy đúng như thật rồi thì chuyện đối với cảnh vô tâm nó rất là dễ. Nghĩa là nó không có gì quan trọng để mình phải bận tâm. Còn bây giờ nếu mình thấy nó là thiệt, nó là một điều cần thiết cho cuộc sống của mình, thì tự nhiên mình vô tâm không được. Đó. Vì vậy mà chúng ta hiểu tường tận đến nơi đến chốn thì mới thấy rằng cái trí bát nhã mở đường để cho chúng ta không còn dính kẹt ở sáu trần. Còn nếu mà chúng ta không vận dụng trí bát nhã mà cứ buông tâm không thì buông cũng không nổi. Còn giờ biết nó giả dối, nó không có gì quan trọng. Nếu mà quý vị khi nào nằm lại phản quan lại mình, thấy từ dưới chân lên tới đầu, dòm lại coi có cái gì là quý hay không, dòm lại mình rồi nhớ, nếu có người nào tắt thở 5-3 ngày để nằm đó mình lại mình nhìn, mình thấy cái gì quý, phải không? Không có cái gì đáng mà để quan tâm hết. Như vậy đó mà còn đi còn lại, còn nói năng thôi cãi rùm lên, chèn chút là không nhịn nổi, phải không? Đó là cái mê lầm. Còn nếu chúng ta thấy tường tận rõ ràng rồi thì không có gì là quan trọng. Mà nếu mình thấy tường tận thân này nó tạm bỡ như vậy, nó là một mớ duyên hợp không có gì quan trọng, thì lúc nào đó nó hết duyên nó đi thì cái chuyện đó là thường, cũng không có quan trọng. Thấy sự sống không quan trọng thì sự chết cũng hết quan trọng. Thì mình xả được cái thủ, phải không? Cái thủ của khi sống và cái thủ của khi chết. Còn không thì mình cứ giữ hoài. Khi sống thì giữ cho nó, bảo tồn nó bằng mọi cách, động tới không được. Khi chết thì muốn có trở lại. Nhưng như vậy đó, cho nên nó cứ lôi mình đi lại sinh tử không dừng, không biết tới đâu là cùng. Cho nên Đức Phật Ngài thấy đó rồi, Ngài mới thương xót, muốn dạy chúng ta hiểu. Rồi các vị Bồ Tát thấy được như vậy, các ngài cũng không nỡ làm thinh, nhắc nhở chúng ta. Nhưng mà với chúng ta thì coi thường đó. Nên là tôi đọc lại sử Phật, tôi thấy khi Ngài thành đạo thì 7 ngày đầu Ngài chần chừ, Ngài không có chịu đi giảng, đi giáo hóa. Thì tôi đặt cái thắc mắc, sao mà Phật vì muốn độ chúng sinh mà thành đạo rồi mà lại chần chừ không chịu đi giáo hóa. Rồi đợi tới trời Phạm Thiên xuống cầu xin, mời thỉnh Ngài, Ngài mới chịu đi. Quý vị thấy có cái đoạn đó không? Như vậy thì mình nói ông Phật mình có bộ ông cũng mưu đồ quá. Vì người ta trọng Phạm Thiên, Ấn Độ thời đó trọng Phạm Thiên, mà Phạm Thiên mời thỉnh Ngài, hẳn cho mấy người kia họ không có chống. Nhưng mà sự thật không phải vậy, mà Phật Ngài nói rằng sở dĩ ta không muốn thuyết pháp vì cái thấy của ta nó khác tất cả thế gian. Cái thấy của Phật nó không có giống, nó không có gần được với cái thế gian. Mà nói thì họ không hiểu, cho nên Phật không muốn đi nói là vậy. Mà sự thật quý vị thấy, nếu mà người thế gian có ai dám nói thân mình là đồ bỏ không? Mà bây giờ Phật không nói đồ đó là đồ bỏ, không ra gì, thì nó ngược hết từ thế gian. Chúng ta khéo tu và tìm hiểu sâu thì chúng ta mới tin được lời Phật. Còn những người mà ta đưa mê theo thế gian, nghe những cái đó người ta chê mê tín, rồi là chê là những cái tâm hồn bi quan yếu thế chẳng hạn. Nhưng mà người ta đang đồng ý với nhau để lặn hụt trong sanh tử, chứ không đồng ý đi ra khỏi sanh tử. Còn chúng ta đã là biết tu, biết suy gẫm, biết tìm thấy cái lẽ thật, thì chúng ta phải can đảm mà vượt ra cái sanh tử đó. Mà muốn ra khỏi sanh tử đó thì những cái tầm thường trong sanh tử chúng ta phải thấy nó là tầm thường, đừng quý, đừng trọng. Nếu quý trọng thì chúng ta ra không nổi. Đó là tôi giải thích thêm cho quý vị hiểu rõ cái ý cái đoạn này. Không yêu gọi là không tâm nhiễm, chính là sắc tánh không. Đó, hồi nãy tôi nói sắc tánh không vậy đó. Sắc tánh không tức là muôn duyên đều bạc. Muôn duyên đều bạc thì tự nhiên được giải thoát. Vậy ông phải xét kỹ đó. Nếu khi chưa được tỉnh sáng thấu rõ thì phải hỏi sớm chớ có bỏ qua. Các ông nếu y theo lời giải đây tu mà chẳng được giải thoát, tôi xin trọn đời thay các ông chịu vào, chịu trọng tội, chịu tội trong đại địa ngục. Nếu tôi lừa dối các ông, sau này tôi sanh nơi nào sẽ bị sư tử cọp sói ăn thịt. Các ông nếu chẳng y theo lời dạy đây siêng năng tu hành thì không bảo đảm một phen mất thân này muôn kiếp khó được lại. Phải cố gắng, cố gắng, cần phải tự biết. Đây là cái lòng từ bi tha thiết của Ngài. Ngài nói rõ như vậy, rồi Ngài vẫn đoan quyết cho chúng ta rằng các ông nếu y theo lời giải đây tu mà chẳng được giải thoát, tôi xin trọn đời thay các ông chịu tội trong đại địa ngục. Nếu mà chúng ta y theo lời Ngài dạy, Ngài khuyên đó mà tu, nếu không được giải thoát, Ngài xin thay chúng ta mà chịu vào địa ngục. Đó là quá từ bi, phải không? Nói hết lòng của mình mà sợ ta chưa tin, nên phải thề thốt. Tôi nói cho mấy ông biết rõ như vậy, mấy ông y theo lời tôi nói, lời tôi dạy mà tu á, thì nếu mà các ông không có giải thoát, tôi xin đọa địa ngục. Đó là cái lời thề rất là trọng đại. Để còn thề thêm cái nữa, nếu tôi lừa dối các ông, sau này tôi sanh nơi nào sẽ bị sư tử cọp sói ăn thịt. Đó, nếu lời nói của tôi là dối, là không đúng lẽ thật, thì tôi thề rằng đời sau sanh nơi đâu thì bị cọp sói sư tử ăn thịt tôi. Như vậy thì quá rồi. Nghĩa là tất cả tâm can đem ra chỉ dạy cho chúng ta, mà còn thề quyết như vậy để cho chúng ta tin. Mà mình không tin, mình không tu thì không biết nói sao nữa, phải không? Nghĩa là người xưa vì thấy như thật, biết rõ như thật, nói, nhưng mà sợ chúng sinh chúng ta vì ham mê cái tạm bợ nên rồi không chịu nghe, không chịu tin, nên phải thề thốt như vậy để cho chúng ta nghe, chúng ta hiểu, chúng ta tin, chúng ta tu. Mà nếu chúng ta tu thì ai được giải thoát? Mình được giải thoát mà Ngài dám thề, dám nguyện như vậy. Vì vậy cho nên nói rằng Phật Tổ thương chúng ta, muốn cho chúng ta được sáng lên, muốn cho chúng ta thấy được cái lẽ thật, mà đem hết cả cái tâm quyết nói dạy chúng ta, rồi thệ nguyện để cho chúng ta tin, để mà cố gắng tu hành. Vì vậy mà tôi nói rằng tất cả chúng ta là người có duyên mới được gặp Phật Pháp. Gặp được mà không chịu tu thì đó là tại chúng ta bỏ qua cái duyên tốt của mình. Thôi tới đây nghỉ. Sắp sau, tháng sau ngày 30.